Nam mô Bổn Sư Thích Ca đại chúng, là chúng ta đã làm quen với nhau buổi sáng. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào bài học chính, tức là bài thứ nhất của Quy Sơn Cảnh Sách. Chúng ta có thể biên âm Hán Việt. Trong tương lai quý vị sẽ học chữ Hán luôn. Chữ Hán Việt là Quy Sơn Đại Viên Thiền Sư Cảnh Sách Phù Nghiệp Hệ Thọ Thân Vị Miễn Hình Lụy. Thưa, cái này mình không phải muốn làm khó các vị đâu nghe, mà cũng không phải muốn câu giờ gì cả. Các vị biết một điều là cái gốc từ của chúng ta nằm trong chữ Hán rất là nhiều. Đây là bước mở đầu, trong tương lai chúng ta sẽ học chữ Hán. Chữ Hán cái ngôn ngữ rất là sắc. Phù nghiệp hệ thọ thân vị miễn hình lụy, bẩm phụ mẫu chi di thể, giả chúng duyên như cộng thành. Tuy nãi tứ đại phò trì thường tương vi bội, vô thường bệnh lão bất giữ nhân kỳ, vô thường bệnh lão bất giữ nhân kỳ, triêu tồn tịch vong sát na dị thế, triêu tồn tịch vong sát na dị thế. Bây giờ mình đọc lại cái mình xóa, sau đó mình viết nghĩa chữ Việt. Phù nghiệp hệ thọ thân vị miễn hình lụy, bẩm phụ mẫu chi di thể, giả chúng duyên nhi cộng thành. Tuy nãi tứ đại phù trì thường tương vi bội, vô thường bệnh lão bất giữ nhân kỳ, triêu tồn tịch vong sát na dị thế. Trong này tuy là âm Hán nhưng mà có bao nhiêu từ tiếng Việt nó quen với chúng ta. Tối thiểu thì từ phụ mẫu là quen nè. Di thể quen không? Quen. Tứ đại quen. Phù trì quen. Phù trì Phật Pháp đó. Phò trì Phật Pháp tức là giúp đỡ. Phù tiếng là nâng lên, trì là giữ gìn, làm cho Phật Pháp được đứng dậy, giữ gìn cho Phật Pháp được trường tồn, người ta gọi là phù trì. Và bệnh lão là từ rất là quen. Sát na quen, triêu quen, tịch quen. Triêu là sớm mai, tịch là chiều tối. Tồn nghĩa là còn, vong là mất. Sớm còn, tối mất. Trong sát na, dị thế là gì? Dị thế là đời khác. Dị là khác. Người ta nói cái tên kia nó ăn nói dị thường. Có nghĩa là gì? Nó ăn nói khác thường, không có bình thường. Khác với con người bình thường, là dị thường. Rồi cũng trong tiếng Việt Nam, nhưng mà dị của miền Trung họ xài như Huế xài, thì dị có nghĩa là gì? Mắc cỡ. Thấy dị quá đi, nghĩa là mắc cỡ. Thế thì cái điều đầu tiên mình lưu ý đại chúng là trong ngôn ngữ tiếng Việt ta có cái gốc Hán tự rất là nhiều. Và mình dùng cái cách này để gợi ý cho các vị đi sâu vào ngôn ngữ Việt. Và mình lưu ý vậy. Các vị mà sử dụng từ ngữ không có chuẩn á, thì điều thứ nhất, các vị nói một đằng người ta hiểu một nẻo. Thay vì mình nói có cảm tình thì mình lại nói có mặc cảm. Hai nghĩa nó rất là khác nhau. Thưa, cái điều này tôi đã gặp. Mặc cảm có nghĩa là cái điều đó nó làm cho mình cảm thấy tủi thân, mình cảm thấy rất là bất an, rất là xấu hổ. Còn tình cảm có nghĩa là mình thấy người đó dễ thương. Và thưa đại chúng là từ Việt của chúng ta nó có cái gốc Hán ngữ rất là nhiều. Mình thông thạo Hán ngữ thì cái khả năng dùng từ mình rất là chuẩn mực, rất là giàu có. Và thưa là mình nói một câu rất ngắn nhưng mà nó mang cái nội hàm rất là giàu bên trong. Thứ ba nữa, chúng ta có thể thưởng lãm được thi ca, âm nhạc, văn học Việt Nam. Chắc chắn là ta phải biết rất là nhiều từ ngữ Hán. Bằng không biết từ ngữ Hán thì ta bị cắt mất với quá khứ Việt Nam của chúng ta. Mình đọc thơ Kiều có những câu nó nặng mùi chữ Hán, mà nếu không có thuộc chữ Hán thì các vị không có thưởng thức được thơ Kiều. Do vậy mình gợi ý vài điều để các vị thấy là nó rất là quan trọng. Chúng ta phải đi vào Hán văn, chọn cái con đường tu tập, chọn cái lý tưởng của đời mình là chuyện tu, tức khắc là chúng ta phải học chữ Hán thôi. Điều này không có chối từ được. Điều mà chúng ta phải làm đó là đầu tư cả một thân tâm này cho cái con đường tu hành, thì con đường chữ Hán là con đường chúng ta đi vào. Chúng ta mới có thể đọc vào Đại Tạng được, chúng ta mới hiểu được một câu kinh trọn vẹn, chúng ta mới nói được từ Việt chuẩn mực. Rồi trong tương lai, khi mà khả năng ngôn ngữ ta giỏi thì ta chuyển dịch từ ngôn ngữ chữ Hán ra chữ Anh cũng rất là dễ. Đó là những cái điều đầu tôi gợi ý để các vị thấy cái sự liên hệ của nó dài như thế. Và bây giờ mình biên cái bản dịch tiếng Việt nè. Xét vì nghiệp buộc thọ thân chưa khỏi hình lụy. Xét vì nghiệp buộc thọ thân chưa khỏi hình lụy. Di thể nhờ vào cha mẹ. Di thể nhờ vào cha mẹ. Mượn các duyên chung hợp mà thành. Mượn các duyên chung hợp mà thành. Các phương tiện in một trang giấy để học không có khó. Thế nhưng tôi đố các vị tại sao tôi không thèm in ra bài. Thưa, tôi có rất là nhiều văn bản chữ Hán nhưng mà tôi vẫn viết văn bản chữ Hán trong tập mình. Và đây cũng một cái mánh trong nhà nghề nữa, tức là mình nên viết một trang thôi. Để làm gì? Trang này trống để trong tương lai chúng ta còn ghi chú. Có những lúc mình hà điện giấy vô cùng. Thông thường mình chia sẻ điều này để các vị thấy tội nghiệp tôi. Tôi lượm giấy tôi xài không à. Ở lầu quyển với thầy in rồi với thầy bỏ đó, một bên giấy thì nó còn trắng. Mình thấy tiếc vô cùng cho nên mình lượm lại. Cái mình xếp lại, mình soạn giáo án, mình xài. Nhưng mà khi phải soạn giáo án trong một cái tập, thế thì tôi soạn một bên thôi. Trong tương lai mình còn ghi chú thêm cái phần này. Nó rất là rộng như vậy. Bây giờ mình đi vô chứ để mình cứ nói vòng quanh hoài không có thời giờ này. Di thể nhờ vào cha mẹ, mượn các duyên chung hợp mà thành. Tuy rằng bốn đại nương nhau nhưng hằng chống trái. Vô thường lão bệnh chẳng hẹn cùng người. Vô thường lão bệnh chẳng hẹn cùng người. Sớm còn tối mất bỗng chốc qua đời khác. Trong cái ngôn ngữ thế giới này người ta chia làm ba nhóm. Có một nhóm ngôn ngữ thuộc loại đa âm như tiếng Anh, tiếng Pháp vân vân. Tức là cái khả năng phát chữ của họ nó liên tục, có khi một chữ nó kéo dài rất là nhiều cái nguyên âm tạo thành. Một loại ngôn ngữ khác gọi là đơn âm là loại ngôn ngữ này. Rồi một loại ngôn ngữ khác nữa. Và ba nhóm này nó hình thành luôn cả một cái hệ ngôn ngữ của hành tinh này. Nhưng mà đặc biệt ngôn ngữ Trung Hoa nó có một cái điều mà khó có ngôn ngữ nào có thể sánh được. Thứ nhất là nó rất là giàu hình tượng. Thứ hai nó là loại ngôn ngữ biểu ý. Ví dụ như những cái tiếng mà thuộc cái mẫu tự Latin cấu kết á, thì nó thường thường nó là loại ngôn ngữ để truyền đạt, không phải biểu ý. Còn loại ngôn ngữ này nó là loại ngôn ngữ biểu ý, hội ý. Cho nên mình biết cái chữ này nó có bộ tâm trong đó, thì các vị nhìn vào cái chữ gì có cái bộ tâm, tức là trái tim, là lòng trong đó, là tình cảm trong đó, thì mình có thể đoán ra. Không vui thì buồn, không buồn thì giận, không giận thì ghét. Tức là nó có cái trạng thái tâm thức đi vào. Cái chữ nào mà nó có bộ thủ một bên, tức là chữ ấy nó có cái tai đi vào. không nắm thì đánh, không đánh thì cái gì đó, phải sử dụng cái tay thôi. Thứ hai nữa là cái ngôn ngữ này nếu mà viết theo đúng chữ nó thì mỗi chữ là một bức tranh, người ta gọi là vẽ chữ chứ không phải là viết chữ. Các ngôn ngữ khác thì có thể gọi là viết chữ để truyền đạt tư duy, để thiết lập truyền thông. Nhưng mà ngôn ngữ này nó là loại biểu ý rất là nhiều. Cái dạng của nó, mỗi một chữ viết là mỗi một nét vẽ là một bức họa. Và rất là nhiều thiền sư trong quá khứ các ngài thực tập định bằng cái cách mà viết chữ rất là nhiều. Mình nói dài dòng nó dụ thị quý vị học chữ Tàu nha. Và thưa đại chúng là có một điều đặc biệt chúng ta lưu ý là nếu chúng ta sinh ra đời không hề mặt người nào giống mặt người nào, không hề có một dấu vân tay của ai giống với vân tay ai, thế thì không hề có một nét chữ của người nào giống với người nào cả. Tại sao? Nói một vòng để trở lại vấn đề chính mình muốn nói nè. Tại sao? Thưa đại chúng là tâm thức của chúng ta nó thể hiện ra bên ngoài trong nét chữ. Và cái điều đầu tiên để các vị đi vào cái lĩnh vực luyện tâm, các vị phải làm một việc giản dị, không giống như là hiện tại các thanh niên nam nữ bây giờ họ rất là lười nhác, họ viết trên máy không à. Thì chúng ta bây giờ phải làm một việc ngược lại là chúng ta tập viết. Ngày xưa nếu anh chị nào học ngành sư phạm mà viết chữ không đẹp là không học sư phạm được. Phải tập viết chữ cho đẹp, trong vở của các vị phải viết cho đẹp. Và mai mốt tôi kiểm tra thử ạ. Phải tập viết chữ đẹp ạ. Nét chữ là biểu lộ tâm thức của chúng ta. Có những người nét chữ họ rất bay bướm thì lòng họ cũng bướm bay. Rồi có những người nét chữ họ nó thể hiện cái sự khó khăn thì tâm thức người đó cũng đầy khó khăn. Có những người lòng của họ rất là cứng thì cái nét chữ họ cũng rắn rỏi, cứng cáp. Nó rõ ràng là người ta dùng các phương pháp nhìn chữ để người ta đoán được tâm thức con người, vận mạng con người, đời sống con người. Cho nên trong cái đời sống tu hành ta phải tập viết chữ nữa. Vài điều mình ví dụ để các vị nhớ rằng mỗi điều trong đời sống tu ta phải bắt đầu làm lại. Chứ mình đừng nghĩ là mình tu rồi, mình luyện cuộc đời mình vào đây một ngày cơm hai bữa, tụng hai thời kinh, niệm Phật lai rai là xong, thưa không? Chưa xong đâu. Bắt đầu làm lại từ cái một, uống miếng nước phải làm lại, bước bước chân đi phải làm lại, mặc cái áo phải làm lại, viết nét chữ phải làm lại. Có một lần tôi đi dạy học, tôi kể cho các vị nghe câu chuyện vui. Năm đó tôi dạy lịch sử ở trường trung cấp Phật học. Cái điều đầu tiên mà khi tôi đọc bài cho học trò viết thì tôi nói là đứa nào mà viết không đẹp thì chết với tôi. Cái mình cầm quyển tập mình chắp tay xê đít mình đi vòng quanh, cái nó lén lén nó nhìn vào tập mình, cái nó nói lén với nhau, nó ổng viết xấu òm mà ổng biểu mình viết đẹp hả. Chắc quý vị đừng bắt chước nói như vậy nữa. Tôi cho phép tôi viết xấu. Chúng ta có một đại ý của bài học này như thế này. Đại ý: hải quán chiếu vô thường, nhân duyên và nghiệp thức nơi thân. Một bài kinh á, thông thường nếu chúng ta học mà nghiêm túc, các vị từng biết hát văn thì chúng ta sẽ phân nó những phần như thế này. Phần thứ nhất là chánh văn. Mình chia sẻ điều này để các vị trình bày lại trong cuốn tập của các vị. Chánh văn. Phần thứ hai là dịch nghĩa. Phần thứ ba đại ý nè. Phần thứ tư là giải thích từ ngữ. Và phần thứ năm là phần giảng giải. Có năm phần trong một bài học như thế này. Đây là bài thứ nhất. Thay vì chánh văn thì chúng ta viết bằng chữ Hán. Các vị chưa thể viết chữ Hán được thì các vị sẽ viết phù nghiệp hệ thọ thân vì miễn hình lụy. Và mình học thuộc lòng hai phần này được không ạ? À? Chánh văn và dịch nghĩa. Tuy nhiên có một phần sau nữa là phần thứ sáu là chúng ta có những câu hỏi gợi ý. Phần này có cần không? Cần lắm ha. Có điều có khi thì mình sẽ nêu những câu hỏi gợi ý Có khi thì không nêu, nhưng các vị nên biết là mình học một bài, mình nắm kỹ cái bài học của mình. Mình đi vào cái phần giải thích những cái từ ngữ để cho các vị cảm thông. Nghiệp hệ có nghĩa là nghiệp nó ràng buộc. Ở đây nghiệp hệ dịch là cái nghiệp nó ràng buộc. Nhưng mà nếu giải thích sâu thì thưa đại chúng, cái nghiệp này nó xuất phát. Nó có một cái từ ngữ để chỉ cho cái nghiệp hệ này là tam tế và lục pho. Tam tế là ba cái phần rất là vi tế. Và nghiệp hệ nó nằm ở phần thứ 6 vậy. Nghiệp hệ khổ tướng. Từ cái rất là mịn, tức là từ cái vô minh khởi một niệm, gọi là nhất niệm sinh. Trong vô minh nghiệp tướng, từ cái rất mịn là vô minh nghiệp tướng. Từ vô minh nghiệp tướng nó sinh khởi ra là năng kiến tướng. Năng kiến tướng. Rồi cái thứ ba của tam tế đó là cảnh giới tướng. Cảnh giới tướng. Mình nghĩ chưa có gì dư đối với người tu ta cả. Ta học cái này rồi ta sẽ thấy cái hay của Phật giáo, nó rất là thâm thúy. Các vị nhớ đây gọi là tam tế. Tại sao gọi là tam tế? Nó rất là mịn, nó từ trong tâm thức của ta, nên gọi nó là tam tế. Lục thô tức là nó đã đi vào cái phần tâm lý cạn, ta có thể thăm dò được. Cái phần này tức là cái phần tâm thức rất là sâu thẳm, mình chưa có khả năng thăm dò vào được. Mình đi vào ngôn ngữ trước, rồi mình đi vào cái tầng nghĩa của nó sao? Lục thô nó gồm có: một là trí tướng, hai là tương tục tướng, ba là chấp thủ tướng, bốn là kế danh tự tướng, năm là khởi nghiệp tướng. Thứ sáu là nghiệp hệ khổ tướng. Mình giải thích lại. Tam tế đó là cái trạng thái tâm thức nó còn rất là mịn, nó chưa hình thành cái sống thức lăng xăng trong đây, gọi là tam tế. Lục thô nghĩa là cũng một loại tâm thức, nhưng mà nó đã khởi thành tiếng nói, khởi thành hình ảnh. Và cái cuối cùng của nó là nó thúc đẩy mình nói, thúc đẩy mình làm, gọi đó là nghiệp hệ. Nó đi đến cái trạng thái rất là thô của tâm thức thì ta gọi đó là nghiệp hệ. Thì cái chữ nghiệp hệ này nó biểu lộ cái trạng thái của tâm thức đã hiện hình thành nghiệp thức rồi, cho nên gọi là nghiệp hệ. Mình ví dụ thế này các vị hiểu nè. Ví dụ như một cái bọt nước nó nổi lên trên mặt nước. Khi nó có mặt trên mặt nước thì cái bọt nước nó chịu cái hoàn cảnh của gió nè, của sóng nè, của con người hành hạ đọa đài và có thể giết chết đó. Ví dụ như cái bọt nước kia nó có tâm thức, nó có đời sống, nó có tiếng nói của nó, thì nó sẽ làm gì? Nó than thở vô cùng, nó nói là: trời đất ơi, tại sao mà tôi có mặt trên cuộc đời này, rồi bị ông đi qua đá, bà đi lợi đánh, bị gió phủ đầu, rồi bị chim, bị quạ, vân vân. Mọi cái khả năng bất hạnh của cuộc đời đổ lên cái cuộc sống của chiếc bọt tôi. Ví dụ như thế. Ta cứ nghĩ là chiếc bọt kia nó có mặt do một sáng tình cờ là nó nổi lên, chứ thưa không phải. Trước khi cái bọt nó nổi lên thì nó có cái gì phía dưới? Thưa các vị, là từ dưới đáy hồ có một cái hạt mầm bé nhỏ của không khí, nó đi lên từ dưới đáy nó lên. Nhưng mà cái áp lực của nước rất là mạnh, cho nên cái bọt kia nó không hiện hình ở dưới đáy hồ để mình thấy. Ví dụ như đây là cái bọt nước đi, nó nổi trên mặt nước. Cái bọt này không phải nó từ đây nó lên, nó có cái bọt đâu, mà nó lên từ đấy, có phải không? Do vì áp lực của nước càng xuống thấp dưới này bao nhiêu, càng sâu bao nhiêu, thì người ta càng không thấy cái sự hiện hình của cái bọt nó lên từ dưới này lên. Tới chuyện nó lên gần tới đây, người ta mới thấy là có một chiếc bọt nó đi lên từ đây. Thì cái tình trạng lục thô nó nằm từ mức này lên đây, ta gọi là lục thô. Tam tế thì nó nằm ở dưới này, nó còn chưa gợi thành cái sống thức trong tâm não của ta, cho nên gọi nó là vi tế. Dễ hiểu chưa? Tức là cũng là chỉ cho cái thể loại tâm thức của chúng ta từ vô minh, nó sinh khởi một loại nghiệp, nó kéo dài cho tới hiện thành nghiệp hệ khổ tướng, để nó lôi chúng ta từ thần thức rớt xuống hình hài này sinh ra. Thì khi nghiệp hệ khổ tướng ở trong Quy Sơn nói, có nghĩa là nó đã thành hình cái nghiệp thiện ác gây tạo nhiều đời, để nó tạo thành một cái thần thức rớt vào hình hài, ghé lại thai mẹ để thọ được cái thân. Và khi cái nghiệp thức đã hình thành như vậy, rớt vào thai để thọ thân như vậy, thì nó chịu đựng cái khổ lụy này. Giống như khi nó đã hình thành cái bọt thì nó chịu đựng gió, giông, người, mọi cái bất hạnh của cuộc đời đổ lên chiếc bọt là như thế. Thế thì mình có thể giải thích được tam tế lục thô, tức là từ nghiệp hệ, tức là cái nghiệp nó ràng buộc, nó lôi tâm thức của ta rớt vào nhân gian, rớt vào thai mẹ để nhận cái hình hài này và chịu đựng bao nhiêu điều khổ lụy. Các vị cảm nhận được điều này dễ là phải không? Bây giờ một cái ví dụ nữa để các vị thấy là tất cả những cái vui buồn sầu khổ bất an của mình nó cũng đi theo con đường đó. Người tu chúng ta nói cho nhiều, nói cho dài dòng, nói cho sâu một miếng, cũng chỉ làm một việc là làm thế nào điều phục được tâm, để cho mình an trú được nơi cái trạng thái tâm bất động, để loại trừ phiền não khổ đau. Mình thử hỏi một dấu hỏi trong cuộc sống của mình, cái gì làm cho mình khổ? Cái gì làm cho mình khổ? Thưa, cái làm cho ta khổ là cái suy nghĩ bên trong làm cho ta khổ. Tôi cùng đứng với một người, tôi thấy người đó, tôi không có khởi cái ý niệm gì so sánh cả, thưa không có khổ. Nhưng mà cái tâm thức của chúng ta, đặc biệt là khi đứng với một người nào đó, ta nhìn đầu tiên ta khởi ý niệm là ồ, có vẻ sang trọng đấy, có vẻ dễ thương đấy. Rồi nhìn lại mình, khi nhìn ra người là nhìn lại mình, tại sao mình sinh ra trong cái điều kiện không có tốt đẹp như người kia, mình xấu trai hơn người kia, mình nghèo khó hơn người kia, mình học hành ít ỏi hơn người kia. Tức khác là khi khởi một ý niệm thì thầm bên trong thì nỗi khổ liền phát sinh, có phải vậy không? Và cái điều bất hạnh lớn nhất của đời sống con người là ta luôn luôn đặt mình với một người nào đó để đối chiếu và so sánh. Chưa hề có một loài động vật nào nó khổ sở vì con kia có cái đuôi dài hơn, có đôi mắt đẹp hơn. Chỉ có con người duy nhất tự chuốc khổ cho chính mình bằng cách là khi đứng với bất cứ ai thì lập tức so sánh rồi. So sánh người kia dễ thương hơn, người kia giàu có hơn, người kia đẹp đẽ hơn, người kia cao hơn, mặt mày sáng rỡ hơn, vân vân. Cái ý niệm ta nó làm thành bao nhiêu nỗi khổ. Và nên nhớ là ý niệm sinh khởi trong đây được gọi là nguyên nhân của nghiệp. Đó giản dị vậy thôi. Và từ cái điều này, thưa đại chúng, là các vị có thể nhìn lại tất cả cái con đường tu của chúng ta. Chúng ta đều phục giận, chúng ta làm cho lòng mình nhẹ mát, vơi những nỗi niềm sầu khổ, chúng ta làm cho tâm thức của ta tràn đầy yêu thương. Tất cả những điều đó chẳng qua chỉ là một việc giản dị là chuyển hóa tâm thức mà thôi. Và mình trở lại vấn đề, thưa các vị, nghiệp hệ thọ thân bị miễn hình lụy, câu này nói cho chúng ta biết là khi bị cái nghiệp ràng buộc rớt vào hình hài này, tức khắc là ta chịu cái sự khổ lụy, bất an, đọa đài khi có hình hài. Câu đầu ý là như thế. Di thể thì tức là hình hài này, nó kế thừa cái gen di truyền của bố mẹ, rồi nó kế thừa luôn cái dòng nghiệp thức của quá khứ để nó làm thành cái hình hài này, cho nên gọi là di thể. Tứ đại, đất nước, lửa, gió, phù trì mình vừa giải thích. Cái chữ bệnh lão này thì các vị biết rồi, già và bệnh. Và cái chữ sát na này, thưa mình cần đi vào không? Có hai từ mình đi vào nữa, đó là từ vô thường và từ sát na. Mình vừa giải thích cái nghiệp hệ.
Cái từ thứ hai mời các vị đi vô đó là từ vô thường. Rồi cái từ thứ ba là từ sát na.
Vô thường là gì? Tức là không bền chắc, nó luôn đổi thay, luôn biến hoại, gọi là vô thường.
Đó là cái nghĩa gần gũi nhất. Cái nghĩa sâu hơn một chút, vô thường là một trong tam thập ấn, gồm có vô thường, vô ngã và niết bàn.
Có những nơi thì gọi là tứ pháp ấn, nhưng mà tam pháp ấn là đủ.
Giáo pháp của Đức Phật có ba cái đặc tính này bên trong, tức là giáo pháp nào Đức Thế Tôn cũng dạy về vô thường, vô ngã và niết bàn.
Và nếu có một cuốn kinh nào, nếu có một lời pháp nào của các thầy dạy mà không có ba cái đặc tính này bên trong thì giáo pháp đó không phải là giáo pháp Phật. Tức là cái con dấu của nhà vua mà đóng vô bất cứ một cái văn kiện gì thì cái văn kiện ấy trở thành mệnh lệnh chắc thực. Cũng thế, ba cái khái niệm này, ba cái đặc tính này, nó in dấu trong tất cả kinh văn của Đức Phật dạy, in dấu trong tất cả lời dạy của Đức Thế Tôn trong quá khứ, lời của các vị tổ trong cận đại, và kể cả chúng ta là những người tu học Phật pháp, ta cũng phải vận dụng ba con dấu này để in vào tất cả những lời pháp của chúng ta. Cho nên gọi nó là tam pháp ấn. Vô thường là một trong ba pháp ấn. Đó là cái nghĩa thứ hai. Thứ nữa là trong nội dung của nghĩa vô thường này, nó gồm có bao nhiêu cái vô thường trong này? Nó gồm có giản dị là thân vô thường, tâm vô, tâm vô thường, và thứ ba là hoàn cảnh vô thường.
Cái điều kỳ lạ của người tu chúng ta là chúng ta không chấp nhận điều này. Chúng ta nói thì ngon ơ về cái vô thường, nhưng mà có khi cái chuyện nó đến mình không chấp nhận.
Mình chưa cần đi sâu vô giáo lý đạo Phật, mình đi ở cái bình diện rất cạn, nó là thấm nhuần được giáo lý vô thường. Tức khắc là cuộc đời mình cũng rất là thảnh thơi, mình có thể đi ngang được những cái vui buồn sầu khổ bất an của nhân thế một cách rất là nhẹ. Mọi vật đều vô thường, đều biến chuyển, hình hài này vô thường và biến chuyển, nhưng mà mình luôn không chấp nhận điều này. Cho nên trong giáo lý mầu nhiệm Đức Phật dạy là ta hãy nhìn như thật tất cả mọi pháp thì đủ làm cho hạnh phúc, niềm vui, giải thoát có mặt trong ta. Nhìn mọi hiện tượng nó xảy ra như bản thân nó xảy ra, có nghĩa là gì? Thưa, chấp nhận được tất cả những cái vô thường đến với mình thì người đó là người tu giỏi. Thế nào là chấp nhận mọi vô thường đến với mình? Ví dụ như các vị ở đây mà lớn tuổi, sức khỏe các vị mỗi ngày mỗi mòn, cái ngồi lại các vị nhớ chuyện gì? Và năm xưa mình đâu có vậy, mình đi đứng đàng hoàng đâu có lụm cụm khó khăn vậy. Đó là mình nói chuyện trong nhà chùa, trong thế giới tu, giác ngộ khá rồi đó. Ở trong nhân gian, thưa các vị, là mỗi lần soi gương họ thấy một sợi tóc bạc, họ khổ não vô cùng, họ không chấp nhận cái gì đến mà họ cách bình thường. Họ thấy mặt mày nhăn một vài nét, họ cũng khổ sở vô cùng, họ thấy cái chuyện đó nó rất là rầu cho cuộc đời họ. Và thưa, nếu mình chấp nhận ở mức độ cạn, mình chấp nhận thân vô thường nơi chính bản thân mình, rồi mình chấp nhận vô thường nơi người khác, thế thì lòng ta rộng rãi thênh thang, ta không có những cái yêu cầu gì về cái sự thường còn của bất cứ đối tượng nào cả. Cái gì nó cũng tuân theo cái quy luật đổi thay biến hoại, đến rồi đi, còn và mất, sinh để rồi già, đó là chuyện tất nhiên thôi. Và nếu giáo lý vô thường này được ta thấm nhuần, ta hiểu một cách rõ ràng sâu sắc, thì cái điều đầu tiên giản dị nhất trong cuộc sống tu hành của chúng ta thì chúng ta làm được hai điều. Điều thứ nhất là gì? Thứ nhất là sống rất là trọn vẹn từng sát na khi hình hài còn khỏe mạnh. Chưa ai chắc được ngày mai mình an ổn ra sao. Tôi không phải chắc được là ngày mai tôi vẫn còn đi đứng đường hoàng, nói năng trôi chảy. Chỉ cần một cơn gió đến hình hài này, một cái hệ thần kinh nào nó trục trặc, tức khắc là những trí nhớ của mình đã tập trung bao nhiêu mươi năm, nó không có điều kiện để truyền đạt cho các vị nghe được. Nếu thần kinh trong đây nó trục trặc thì những cái ký ức của mình đã còn cõi tích cóp bao nhiêu năm, nó không có cái điều kiện để nó thể hiện ra bên ngoài. Rồi một cơn gió đến tình cờ ta không chống chọi được thì tức khắc ta đi lững chững, đây đi vô nhà tắm, đây đi vô restroom là một việc khó khăn. Cho nên nếu mình hiểu được vô thường một cách sâu sắc, rất là sợ vô thường, thì thưa các vị, đời sống chúng ta, ta không thể để cho cuộc đời mình nó buông trôi. Mỗi một phút giây còn sống trên nhân gian, mỗi một phút giây thở vào thở ra là cả một tấm lòng, cả một cái nhiệt tình cho sự tu tập. Hiểu vô thường nhẹ thôi, chừng đó thôi, thì các vị nhìn hình hài mình từng phút, các vị thương quý đời sống tu hành của mình vô cùng, tiếc từng sát na. Đó là mình nói về thân vô thường. Thưa, không có một hình hài nào mà nó chống chọi được với thời gian cả. Dù cho hình hài kia được tạc ra từ đá hoa cương cũng có lúc bị vỡ nát. Thế thì hình hài xác thịt này so với tất cả những cái vật chất có mặt trên cuộc đời nó mỏng manh vô cùng. Một căn nhà người ta còn định giá nó được là 10 năm, 20 năm, 30 năm. Nhưng có ai dám chắc là hình hài này sống được 30 năm nữa không? Thưa không. Cái chết là cái gì? Nó đến rất là tình cờ và nó cũng rất là chắc thật. Nó chắc thật có nghĩa là hình hài nào cũng chết. Nó tình cờ có nghĩa là nó không có hẹn. Nhà này nó còn hẹn 30 năm nó hư. Cái bản án tử tù treo trên cổ của người kia, họ còn biết giá trị của nó 10 năm, 20 năm mới xử án. Nhưng mà hình hài này, thưa các vị, cái án chết nó không có hẹn một ngày nào cả. Có thể bây giờ đang sống đây, chút xíu nữa là chết. Cho nên vô thường đó là cái gì đáng sợ vô cùng. Và đối với hình hài này, thưa các vị, có hai điều rất chắc thật. Điều thứ nhất, cái chết sẽ đến. Cái thứ hai là cái chết nó đến không hẹn ta lúc nào cả. Đó là vô thường về hình hài thôi. Thì các vị nghĩ là chưa có một con người nào, dù là bậc thánh, mà có thể thoát được cái sự đến và đi trong nhân gian cả. Thứ hai, tâm vô thường. Tâm vô thường các vị nhận diện rất là dễ. Thưa đại chúng, là tâm thức của ta nó rất là vô thường. Cái vui, cái buồn là cái gì nó xâm đột cái vùng trời tâm thức của ta một cách rất là nhẹ nhàng. Những ý thức của mình nó đến và nó đi, mình chưa hề khống chế được. Nó ưng đến là đến, ưa đi là đi. Mình đang ngồi đây nhưng mà chưa chắc gì tâm thức của các vị đang ngồi lại với thân. Có khi các vị đã mở cửa, các vị đi ra ngoài lúc nào không hay. Cũng một lời nói ấy buổi sáng người ta nói với mình thì mình cảm thấy vui. Nhưng cũng lời nói ấy buổi chiều họ nói với mình thì mình giận ghê. Và chuyện này nó xảy ra rất là thường trong cuộc sống chúng ta. Ví dụ như trong thế giới nhà chùa, mình nói giản dị thôi. Ví dụ như các vị bưng cơm lên hầu hòa thượng, thì hòa thượng cũng làm mỗi một việc giản dị là dọn chén ra, cầm đôi đũa. Hòa thượng cũng nói một lời như thế. Nhưng mà hôm nay lòng các vị vui, cho nên các vị cảm thấy là cái cử chỉ ấy, cái lời nói ấy nuôi dưỡng các vị vô cùng, nó làm cho lòng các vị ấm cúng vô cùng. Thế nhưng hôm sau cũng bưng cơm, cũng dọn chén, cũng lời nói ấy, cũng cái nhìn ấy, ấy thế mà mình thấy như bữa nay ổng giận mình, ổng nặng tay với mình, vân vân. Nghĩa là tùy tâm thức của ta, cho nên hoàn cảnh bên ngoài có thể đổi thay. Và Nguyễn Du có một câu là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Lòng ta mà vui mà rạc rào, ta nhìn cái gì ta cũng thấy dễ thương cả. Lòng ta mà cơn buồn nó đến thì tức khắc là dù cho bên ngoài có hoa lá đỡ ngập trời, ta vẫn thấy nó thê lương như hoàng hôn thôi. Cho nên tùy tâm cảm của ta vui hay buồn mà hoàn cảnh nó vui buồn theo. Và tâm thức của ta có điều đặc biệt là nó luôn biến đổi và vô thường. Chưa có niềm vui nào ở lại trong lòng các vị lâu, cũng chưa hề có nỗi buồn nào giết chết ai cả. Điều này rất là rõ ràng. Thưa đại chúng, là cái buồn dù nó lớn đến đâu nữa, nếu mà ta chịu đựng một chút xíu thì cái điều đó nó sẽ đi qua. Chứng tỏ một điều gì? Chưa có cái niềm vui nào ở lại trong lòng ta lâu thì cũng sẽ chưa có nỗi buồn nào giẫm chết lòng ta cả. Vui và buồn nó đến và đi trong cái vùng trời tâm thức này, có khi một ngày rất là nhiều lần. Đó là vô thường của tâm. Thứ hai, thưa các vị, hoàn cảnh cũng rất là vô thường. Chưa có một xã hội nào không đổi thay cả. Và có một điều, nếu các vị nhìn lại thì biên giới quốc gia, thưa, cứ vài thập kỷ thì nó có cái chuyện đổi thay về biên giới quốc gia. rồi cũng chưa hề có một dân tộc nào tự hào mình thuần chủng là dân tộc Đại Việt cả. Ví dụ như ta tự hào là ta là con hồng cháu lạc, ta được sinh ra từ Nam Việt. Tất cả những cái dòng Bách Việt còn lại là Nam Việt duy nhất để dựng nên cái đất nước hình chữ S kia. Thế nhưng thưa các vị, trong cái quá trình phát triển từ 2000 năm trở lại đây, thưa người Việt thuần chủng tìm không có ra, mà chúng ta đã pha trộn bao nhiêu dòng máu ở trong hình hài này. Thưa, có khi chúng ta đã di cư từ miền Nam Trung Hoa xuống Việt Nam, ta lập nghiệp nơi đất nước đó, rồi từ miền Bắc Việt Nam di cư vào miền Trung để hội nhập với một số dân chiên thành, rồi từ đó lấn dần về phương Nam để có thể hội nhập văn hóa với Thủy Chân Lạp, với Chiêm Thành, với Campuchia, vân vân. Cho nên nếu hoàn cảnh vô thường thì thưa con người cũng thế, chưa hề có một đất nước nào không trải qua những cái phong ba biến đổi của lịch sử cả. Chưa có một đế chế nào giữ vững được triều đại của họ vài trăm năm. Tất cả mọi việc đều đi qua, lịch sử luôn sang trang. Và hoàn cảnh nó vô thường từ cái điều rất rộng của xã hội, của quốc gia, cho đến cái vô thường nó thay đổi trong từng đời sống gia đình. Chưa ai nghèo ba đời cả, chưa có ai mà giàu luôn bảy họ cả. Người giàu rồi sẽ nghèo, người nghèo rồi sẽ giàu. Có những người họ lên xe xuống ngựa năm xưa, nhưng mà bây giờ hoàn cảnh đổi thay thì họ trở thành người khó khăn. Có những người khó khăn từ bên kia. Ví dụ như chúng ta biết, có những cái vùng dân cư ở ven biển của Việt Nam, họ có điều kiện qua đất nước này. Thưa, trong một cái môi trường rất khác thì hoàn cảnh của họ đổi thay thôi à. Rõ ràng là cái bản chất vô thường này nó có mặt trong con người, có mặt trong tâm thức, có mặt trong hoàn cảnh là điều tất nhiên. Và nếu ta thấm nhận được cái giáo lý vô thường này, thưa các vị, là mình cũng đi ngang được rất là nhiều cái nỗi bất hạnh của cuộc đời. Đó là cái từ thứ hai chúng ta đi vào. Cái từ thứ ba là từ sát na. Sát na là gì? Sát na là cái đơn vị ngắn nhất của thời gian. Ví dụ thế này, ví dụ thời gian đó là một đường gạch dài thế này. Nếu ta vạch một nét rất là nhỏ ngay giữa, ta nói đây là hiện tại, đúng chưa? Tại sao? Thưa các vị vừa vạch một đường gọi đây là hiện tại thì hiện tại đã trở thành quá khứ, phải không? Cái ý niệm này nó vừa sinh ra, nó chưa sinh thì nó còn ở trong vị lai, mà nó vừa sinh khởi thì nó ở trong cái giai đoạn của hiện tại, mà nó sinh khởi xong thì nó đã trở thành quá khứ. Và cái sự đổi dời liên tục như thế, cái biên giới của quá khứ và vị lai này nó được làm thành hiện tại. Mà cái hiện tại, thưa các vị, là một vạch rất là mỏng mà nó luôn di chuyển, chứ nó không dừng. Nếu nó dừng ở đây thì nó đã trở thành quá khứ. Và gạch một gạch dày gọi là hiện tại, thì cái hiện tại ta vừa phân định đó, nó đã trở thành quá khứ rồi. Thì một niệm của tâm thức ta, nó vừa khởi, nó vừa tắt, thì gọi đó là một sát na của thời gian, thời gian của tâm thức. Và định nghĩa như thế đi, quy chiếu lại, sát na là cái đơn vị ngắn nhất của một dòng thời gian. Một phút đồng hồ người ta chẻ nó ra là 60 giây. Một giây người ta chẻ nó ra được bao nhiêu cái phần đơn vị rất là nhỏ như thế. Đó là cái đơn vị vật lý của thời gian bên ngoài. Và mình nên nhớ sát na là cái đơn vị thời gian bên trong tâm thức, chứ không phải là thời gian của vật lý. Một sát na là một niệm của tâm thức, và một niệm tâm thức thì nó ngắn vô cùng, nó chợt có, chợt không, chợt hiện, chợt tắt, thì gọi đó là một sát na. Và mình giải thích thế này để quay trở lại, thưa các vị, mình tu không phải là từng hơi thở. Đúng nguyên tắc của sự tu hành, mà chúng ta là người đam mê thực tập, đam mê tu, thì ta phải tu từng sát na, tức là từng niệm của tâm thức, chứ không có nghĩa là hít vào thở ra. Niệm của tiếng Phật gọi là người tu nghiêm chỉnh, tu mà giỏi là tu từng sát na của tâm niệm. Dở thì mới tu hít vào thở ra niệm của tiếng Phật, dở hơn nữa thì mình lần từng cái hạt chuỗi thế này để tu, dở hơn nữa thì sao? Dở hơn nữa thì mình đợi tới giờ lên chánh điện, mình tụng thời kinh, mình mới tu. đó là dở lắm rồi đó, tệ lắm rồi đó. Mà tệ hơn cái đó nữa thì không còn cái gì để nói cả. Tức là ta thả trôi cả một ngày đi qua, mất biến trong kẻ tai. Và một điều nhắc lại đây, xin các vị lưu ý là ta có thể tìm được mọi thứ trong nhân gian. Này vàng, này bạc, này ngựa, này xe, này tiền, này người thân, ta có thể tìm được. Nhưng mà cái ngày hôm nay ta không tìm được. Thời gian nó đi qua trên cuộc sống ta, ta không tìm được. Ta có thể tìm được ngày 1 tây tháng 9 của 2007. Ta không hề tìm lại được cái 1 tây tháng 9 của 2006 như cái ngày hôm nay. Đó là mình nói thời gian của một ngày đi qua không tìm được. Thời gian của một phút đi qua ta cũng không tìm được. Và ngắn hơn nữa là thưa các vị, thời gian một hơi thở đi ngang qua các vị không tìm được. Các vị hít vào, các vị thở ra là hơi thở mới, con người mới. Cái dòng chảy ngũ uẩn này nó luôn đổi thay, tâm thức luôn đổi thay. Mọi cái đều mới với ta cả, ta chưa bao giờ dừng lại. Người xưa nói là không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Nhưng mà nói như thế chưa chính xác lắm. Anh không thể đặt chân dưới nước hai lần trong cùng một dòng nước. Anh vừa đặt chân xuống, anh lấy lên, nước nó đã trôi qua mất rồi. Anh vừa hít vào thở ra, hơi thở sau đã là hơi thở mới, chưa có gì lặp lại. Và đời sống con người, thân tâm con người nó trôi như một dòng sông. Mình tu mà dở dở thì thưa các vị, mình để cho từng ngày đi qua kẻ tai như nước mình vấp không có được. Mình mất một ngày là mình mất bao nhiêu? Một ngày mình đánh mất, mình không tu là mình mất một tháng, mình mất một năm và mất một đời người. Vô thường đáng sợ là như thế, sát na đáng sợ là như thế. Đó là vài điều mình chia sẻ, nó rất là dài dòng. Tuy nhiên nó có điều quan trọng là cái gì nên quay lại. Thương tiếc hình hài nè, thương tiếc ngày tháng đi qua nè, đừng để cho nó trâu qua kẻ tai mất biến. Đó là mình mới giải thích từ ngữ thôi. Giờ mình đi vào cái phần giảng giải một chút. Và dĩ nhiên là phần này nếu mình không có giảng giải được cho nó đủ rộng thì mình cũng làm những cái chủ đề gợi ý để cho các vị tư duy cũng được. Có ba cái vấn đề chính để chúng ta đi vào cái bài này. Vấn đề đầu đó là vấn đề nghiệp lực quá khứ và nhân duyên hình thành thân. Vấn đề thứ hai đó là vấn đề xung đột bất an từ hữu của con người. Và cái vấn đề thứ ba mình đi vô đó là nhận diện quán chiếu để khởi phát Bồ Đề Tâm. Đó là ba cái chủ đề chính. Và chúng ta có một cái kết luận của bài học này. Có hai điểm để mình đi vào kết luận. Là nhận thức vô thường là nền tảng của sự tu tập và tiến đạo. Đó là ý thứ nhất của kết luận. Ý thứ hai là hãy sống hết mình từng sát na với đạo. Mình nói đến cái nghiệp của quá khứ, tức là trong cái phần một nghiệp lực quá khứ và nhân duyên để hình thành thân thì chúng ta chia là hai phần. Tức là một là nghiệp quá khứ, tức là nhân, phải không? Cái nhân để hình thành thân này. Thứ hai là cái duyên để hình thành thân. Thưa đại chúng, là cái sự có mặt của chúng ta nó từ cái dòng nghiệp thức của quá khứ để mình hiện thân trong cõi đời này. Quá khứ của mình nghiệp ác đã tạo, nghiệp thiện đã gây. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng chính yếu để có mặt trên cuộc đời này là cái nghiệp ái thân. Và cái nghiệp ái thân nó có mặt là do cái nghiệp ái của chúng ta có mặt trong quá khứ, cho nên nó hiện thành thân trong kiếp này. Cái cách lý giải của những nhà mật thừa, họ lý giải thế này: sau khi rời hình hài này rồi, thần thức còn lững lơ thân trung ấm. Và khi cái duyên mình nó hợp với một gia đình nào, cái nghiệp của mình nó sẽ nhận lãnh cái quả báo gì, thì tức khắc là mình sẽ nhận thấy được bố mẹ của mình đang giao cấu ở nhân gian. và mình khởi cái dục niệm, cho nên mình rớt vào thai mẹ. Ngay cái bước đầu để hình thành thân này, để tạo thành cái phân định giữa nam và nữ á, là từ cái nghiệp ái cho chúng ta rớt vào. Nếu ta là người sẽ sinh làm thân nam thì ta chỉ nhìn thấy hình ảnh của người mẹ trong cái lúc giao phối với bố, ta khởi ái niệm, cho nên ta rớt vào thai mẹ, ta làm con trai. Nếu ta là người sẽ rớt vào cái gia đình đó làm thân gái thì từ cái ái niệm, nhưng mà ta chỉ thấy hình người cha và khởi ái niệm trong tâm thức, trong thần thức của cái thân trung ấm, cho nên ta rớt xuống, ta thọ sanh, ta sẽ là con gái. Và cái điều này nó rất đúng với tâm lý đời sống của chúng ta. Thông thường trai thì có một khuynh hướng thương mẹ nhiều hơn thương bố, gái thì có một khuynh hướng thương bố nhiều hơn thương mẹ. Cái điều đầu tiên nó hình thành cái chất người của chúng ta, nó được làm thành bằng ái nghiệp. Từ cái ái nghiệp cho nên rớt xuống nhân gian này để thọ sanh lại. Trong Lăng Nghiêm có một câu là ái bất trọng bất sanh ta bà, niệm bất nhất bất vãng Tây Phương. Tức là nghiệp ái không nặng thì anh không rớt xuống cõi nhân gian này, không có được thân người. Và thưa, nếu nghiệp của chúng ta quá nặng, ác nghiệp chúng ta dày, mình sẽ nhìn thấy cái nơi mình ham thích nó không phải là con người nữa, mà nơi đó là bụi rậm, lùm cây, hoặc mình bị rượt, bị đuổi, bị đánh, bị giết lúc mình rời hình hài này. Cho nên hoảng sợ vô cùng, mình chạy, mình tìm cái chỗ nào an ổn để trốn. Mà cái chỗ an ổn nó thường là thai của loài thú, mang lông đội sừng vân vân. Tức là tùy theo nghiệp thức quá khứ ta đã tạo, kiếp này ta có thể rớt vào hình người, rớt vào hoàn cảnh tốt lành, ta có thể rớt vào hoàn cảnh xấu xa, ta có thể rớt xuống cái cõi thấp thỏi hơn con người. Do vậy nếu ta tu mà dở thì mức đầu rất là cạn, ta phải làm đó là làm thế nào chuyển hóa nghiệp thức ta để cho nghiệp ta nó thuần thiện, nó lành. Và điều này thưa không có gì khó hiểu cả. Các vị để ý là khi tâm thức của các vị mà nó có cái buồn, cái giận, cái ghét, cái ganh tị với ai thì các vị cảm nghe lòng các vị nó rất là chật chội, lòng ta không có không gian. Khi tâm thức của các vị mà cái niềm yêu thương tràn đầy, cái sự tri ân nó tràn đầy thì nghe lòng các vị nó thênh thang vô cùng. Thế thì ngay trong hiện đời ta có thể biết được là ta sẽ sinh về đâu, chứ đừng nói là đợi khi chết. Ngay lúc còn sống các vị nhìn thấy tâm của các vị mà nó luôn xao động bất an, nó luôn ham lợi ham danh, thì tức khắc là cuộc đời ta không thể vượt thoát được cái kiếp khổ của nhân thế. Nếu nhìn lòng các vị mà nó tràn ngập yêu thương, nó vị tha, nó bao dung, không hề có cái niệm ghét, thù, oán trách hay là thống hận ai, tức khắc là tâm thức ta là người sẽ sinh vào cái cõi rất là lành, hoặc là sinh cõi trời, hoặc sinh những gia đình quyền quý. Lòng người mà đầy thiện nghiệp thì ngay trong đời này họ đã hưởng được cái quả báo lành, chứ đừng nói cái chuyện xa vời. Thế đó, cho nên nếu mình tu dở chưa cắt đứt được dòng chảy tử sinh thì mình phải làm một điều, đó là làm cho cái thiện nghiệp của mình mỗi một ngày mỗi một đầy. Và trong đời sống tu của chúng ta thưa các vị, là ta có thể tạo vô vàng thiện nghiệp cho mình ở kiếp này, ta cũng có thể tạo vô vàng ác nghiệp cho chúng ta ở kiếp sau. Tại sao vô vàng ác nghiệp? Thưa đại chúng, là mỗi một ngày các vị tổ dạy là một giọt nước, một hạt gạo, một mảnh vải, công sức của bao người mang đến, cho dù cái của đó là của mẹ ta, của cha ta, cũng vẫn là của thí chủ mà thôi. Thưa, mình là những người tu khoác pháp phục Như Lai, là các vị không phải đơn giản chỉ là người tu thừa thọ giới pháp của thầy không, mà các vị đã kế thừa dòng chảy và mạng mạch của Đức Thế Tôn từ 25 thế kỷ trước. Ta có trách nhiệm lớn vô cùng đối với đạo, ta có trách nhiệm lớn vô cùng đối với niềm tin của Phật tử tín đồ. Mình mà tu dở dở ương ương thì điều thứ nhất là gì? Điều thứ nhất là mình làm cho những người có cái niềm tin với Tam Bảo họ, họ bị sụp đổ. Họ nhìn cái tư cách của một ông thầy mà lăng xăng lứt xích, cái tư cách của ông thầy hay của một sư cô mà tham lợi, tham danh, tham tiền, không có cái phẩm chất của một người tu đàng hoàng, phiền não đầy lòng, nghiệp chướng rất là lớn. Thế thì điều thứ nhất là cái niềm tin của họ đối với Tam Bảo nó bị đổ vỡ. Điều thứ hai là nợ nần của thập phương thí chủ ta mang, ta không trả được. Cho nên cái cơ hội làm người tu nó tuyệt vời vô cùng, nhưng mà không khéo thì nghiệp của hiện tại nó cộng lại, nó đẩy chúng ta trong kiếp tương lai không biết mình nợ nần đến bao nhiêu lâu mình mới trả cho xong. Các vị lưu ý như vậy. Nếu mình tu dễ dở trong một kiếp này, thưa các vị là mình mang nợ của thập phương thí chủ rất là nặng trong nhiều kiếp. Mình đừng tưởng làm một ông thầy tu, là một sư cô tu hành, là mình làm bố mẹ của người ta, thưa không phải. Các vị nhìn coi ở nhân gian cực khổ vô cùng, một đồng tiền họ kiếm ra phải đổ bao nhiêu mồ hôi nước mắt. Chúng ta biết là nơi cái xã hội này, đồng tiền không phải lãnh từng tháng mà tính từng giờ của công việc làm. Để có một đồng tiền họ bỏ ra công sức ba lần trong ấy. Một phần đóng thuế, một phần lợi tức cho hãng xưởng, một phần mới đem về cho mình, có phải vậy không? Và cái đồng tiền có được, thưa các vị, đi mua cái gì cũng có tiền thuế trong đó cả. Mà người cư sĩ ở đời họ làm, thưa, làm chảy máu mắt, mồ hôi ướt đẫm cả người để có được đồng tiền, chứ không có giản dị chút nào cả. Và có khi ta nhận được 5 đồng, 10 đồng của thí chủ cúng dường, mình coi rất là thường. Mình đâu có biết rằng tiền của những người già lãnh một tháng 700, 800 đâu phải của chính phủ in ra để trả cho các vị, mà của ai? Thưa, mồ hôi nước mắt của xã hội con người làm nên, đóng cho chính phủ, chính phủ trả lại nuôi dưỡng những người già. Thưa, mỗi một đồng tiền là đầy xương và máu ở trong đó. Cho nên các vị phải trân trọng từng hạt cơm của thí chủ, từng giọt nước của thí chủ là như thế. Bằng không thì cả một đời tu ta thọ nhận bao nhiêu, quả nó đến với ta lớn bấy nhiêu. Điều này rất là rõ ràng. Đó là mình nói cái nghiệp mình không khéo giữ gìn, thì kiếp hiện tại của mình, thưa, mình trở thành cái kẻ tội đồ rất là lớn trong đạo. Các vị phải cẩn trọng, cái chuyện tu là như thế. Mình nói cái này rất thật chứ không phải dọa nhau đâu nghe. Chúng ta có biết là có những ngôi già lam, có những cái tự viện ở Việt Nam khang trang và đồ sộ vô cùng. Và cái công trình xây dựng của họ, thưa các vị, là họ đi lên tiền bạc của cải của thí chủ, họ không thương tiếc. Họ xây dựng mà họ thấy không đẹp, họ đập ra, họ làm lại, rất là tội nghiệp. Họ đâu biết rằng cái đồng tiền của những người Phật tử đóng góp, họ nhịn ăn nhịn mặc. Ở đời, thưa đại chúng, là ngoài cái chuyện thuế má chính phủ, nào là bảo hiểm đủ mọi thứ, rồi nào tiền phải tiền quấy nuôi mẹ nuôi cha, tiền đám đình bạn bè, họ dư được đồng nào họ đem cúng dường cho chùa chiền và lam tự viện đồng ấy, cả một cái mồ hôi công sức và tấm lòng của họ, chứ không có giản dị. Điều đó nói cho chúng ta biết một điều là, thưa các vị, mình phải trân trọng đối với của cải tài sản của thập phương thí chủ. Và chia sẻ điều này để quy về cái nghiệp quá khứ. Thưa các vị, nghiệp quá khứ làm thành thân này, đó là nghiệp ái. Nghiệp quá khứ để làm nên hoàn cảnh này, đó là nghiệp thiện ác của chúng ta tu tập trong quá khứ. Và mình muốn cái kiếp tương lai của mình như thế nào thì mình hãy nhìn cái kiếp hiện tại trong đời sống của mình hành xử như thế nào. Các vị là những người đầy lòng từ ái, các vị là những người nhiệt tình với sự tu tập, thì chắc chắn một điều, trong tương lai các vị sinh ra ấu niên xuất gia đồng chân nhập đạo, các vị sẽ là những bậc thầy, những bậc sư cô lớn, đầy trí tuệ, đầy phước đức, làm lợi ích cho đạo rất là nhiều. bằng trong kiếp hiện tại mà mình tu dở dở ương ương, thì thưa đại chúng là trong kiếp sau ta không thoát được cái nghiệp trả nợ cho thập phương thí chủ, cực lắm là. Thứ hai, thưa các vị, các cái duyên hình thành thân này, thưa đại chúng, là cái duyên để hình thành thân này nó cũng tùy thuộc vào cái nghiệp của quá khứ mình đó. Ví dụ như cái nhân là hình hài này, nếu nó đủ phước thì nó gá vào thai mẹ, tự nhiên nó làm cho đời sống gia đình của bố mẹ ta ăn nên làm ra, có của có tiền. Tại vì ta là người có phước, bắt buộc là ta hiện thân chỗ nào thì bố mẹ ta phải giàu có để nuôi ta, phải sang quý để nuôi ta. Cho nên cái hoàn cảnh bên ngoài nó là một cái sự biểu hiện của nghiệp thức ta. Cái điều giản dị là thế này: các vị là một người tu, các vị có một đời sống được nuôi dưỡng trong một môi trường giáo dục tốt, thế thì cái điều giản dị dễ biết đó là mình ăn ở nơi nào mình cũng thể hiện được phòng thất của mình nó có tính cách của người tu chứ. Đời sống của mình chuộng sự đơn giản, mình thích thực tập. Cái niềm vui của người tu đó là đốt một nén hương, tỏ một thời thiền hoặc là thiền hành. Và cái niềm vui của người tu là của cải vật chất rất là nhẹ. Thế thì các vị sẽ thể hiện trong đời sống các vị là các vị không có xe xua, không có đua đòi. Các vị là người yêu mến đời sống đơn giản, không biết lệ thuộc ai. Thế thì các vị không cần phải xung xe mời đón Phật tử hay là làm quen với ông nọ bà kia gì cả. Ta cứ nghênh ngang đời sống của ta, ngày ba bữa cơm Phật thương ta là đủ, có manh áo mặc ấm là đủ, có cái chùa để lại Phật, có cái chiếc chiếu để ngồi thiền là đủ, ta cần gì hơn. Thế thì từ đời sống bên trong của các vị nó sẽ thể hiện ra bên ngoài cung cách của các vị, cái cách hành xử các vị, ăn nói các vị, nó thể hiện cái trong sáng, đẹp đẽ, hài hòa, tĩnh lạc tức khắc thôi. Cho nên cái yếu tố đầu tiên ta để ý là tất cả cái duyên để hình thành thân này, nuôi dưỡng thân này, nó từ cái hạt nhân của tâm thức bên trong ta, nó từ hạt nhân của cái nghiệp thức của ta mà hình thành cái duyên chung quanh nuôi dưỡng mình. Đó là điều thứ nhất ở chiều sâu. Chiều cạn, thưa các vị, là từ môi trường sống nó có thể tạo thành tâm thức ta nữa. Ví dụ như tâm thức của mình nó chất đầy ô nhiễm, nó không thanh thoát theo đời sống của người tu. Thế nhưng có một người nào đó, bậc thầy lớn hoặc một tập thể tăng già, tạo thành một cái nếp sống để cho những người sống ở trong đó sống được một đời sống rất là thanh đạm, dễ thương. Thế thì mình luyện cuộc đời mình vô cái tập thể tăng già kia, mình sẽ giống với những người kia không khác. Tức là từ mình làm thành môi trường và hoàn cảnh sống, nhưng mà cũng từ môi trường hoàn cảnh sống nó làm thành cái tính cách của mình, nó tác động hai chiều như thế. Cái điều này mình nói nó tuy nó nhanh nhưng mà các vị đủ hiểu rồi chứ ha. Mình lặp lại, tức là từ bên trong tâm thức của ta nó biểu hiện ra đời sống bên ngoài, và từ bên ngoài nó cũng tác động vào bên trong của tâm thức ta. Cho nên cái duyên là cái tự mình tạo, và có thể do hoàn cảnh nó tạo để hình thành cái phẩm chất của mình. Và vui hay buồn, quá khứ của ta dù có tạo nhiều nghiệp thức đến đâu, nhưng nếu bây giờ ta là người ham tu, quyết lòng chuyển hóa tâm, thì ta có thể chuyển hóa được hoàn cảnh. Quyết lòng chuyển hóa tâm thì ta có thể chuyển hóa được tất cả những cái khó khăn trong đời sống của mình nó theo như ý mình thôi. Tôi hồi bé, tôi không có cái duyên để xuất gia vào những cái đạo tràng lớn và có những bậc thầy giỏi như các vị. Nhưng mà cái điều đặc biệt là khi tôi phát tâm xuất gia tu á, mỗi tối tôi lén lén tôi lên tôi lại Phật. Tôi nguyện một câu thôi: lại Đức Phật, xin Ngài thương cho con, làm cho con trong một đời này làm sao giải quyết cho xong cái chuyện sống chết, luân hồi, tử sinh thôi. Và mình không biết làm thế nào để học, để tu, để có thể nắm được cái con đường vào giáo pháp, để có thể làm cho một đời này chấm dứt được cái con đường lang thang sinh tử trong ba cõi sáu đường. Dù không học gì nhiều, nhưng mình rất là sợ cái nỗi khổ phải chết đi sống lại. Mình nghĩ là hình hài mình như thế này, rồi một ngày nào đó mình bị người ta bỏ vô hòm, đóng nắp là bỏ vô đất, mình không biết mình đi đâu, mình cũng không biết mình từ đâu hiện thân trong cõi đời này, rồi mình chết rồi mình không biết đi về đâu. Mình khốn đốn vô cùng với câu hỏi ấy. Cho nên đi tu mình mơ ước được một điều, làm thế nào con biết rõ được con đường đi, từ đâu con đến đây, rồi khi chết rồi thì con đi đâu. Mơ ước chừng đó thôi. Và nghĩ như thế thôi, rất sợ con đường luân hồi. Các vị cũng biết là nhà quê có cái hình thập điện, thập điện kim dương á, rất là đáng sợ. Cho nên mình nghĩ là lọt cái đó thì khổ ghê lắm. Cho nên quyết một lòng là tu thế nào để cho thoát cái nỗi khổ đó thôi. Rồi duyên nó đẩy đưa, lần lần mình có cơ hội học được với các vị thầy lớn. Và chia sẻ như thế để thưa cùng các vị là nếu trong lòng của chúng ta mà gieo được một cái hạt mầm ham tu, miệt mài với chuyện tu, thì chắc chắn một điều trong tương lai không sớm thì muộn, ta có thể làm được một điều là chấm dứt cái nỗi khổ hiện tại, nhất là nỗi khổ một kiếp người trong nhân gian. Cái nỗi khổ xa vời là ta có thể cắt đứt được con đường luân hồi mà mình đã lang thang quá nhiều trong cõi tử sinh. Điều này người xưa gọi là anh có gõ cửa thì cửa mới mở, anh có gọi đò thì đò mới qua đón anh. Điều này nó rất là đúng trong mọi hoàn cảnh và mọi trường hợp. Ta cũng thế, là một người tu, thưa các vị, mình nhìn cái nhân cái duyên của quá khứ và mình nhìn cái kiếp hiện tại, mình phải nỗ lực để đầu tư cho đời sống của mình ngay nơi đây. Và nếu chưa thể thoát được luân hồi trong tương lai thì tối thiểu là mình sẽ sinh lại trong nhân gian này, vừa sinh ra đời lại gặp Phật pháp, và nhất định kiếp sau không thể làm một ông tăng lèm phèn được, phải làm một vị cao tăng thôi. Phải cao một thước tám mới gọi là cao tăng. Tối thiểu đây giống như Minh Quang cao tăng. Thưa đại chúng, là những vấn đề sau này mình xin để dành lưu lại một chút để lần sau chúng ta tiếp tục lại. Mình thấy 4 giờ rồi. Xin cảm ơn đại chúng là đã chịu khó ngồi nghe buổi chiều nay. Các vị có muốn hỏi gì không hay là thôi dừng ngắn đây?
Băng chưa hết.
Có mệt rồi.
Con cũng hỏi là thông thò dạy là
Minh Nhật nói là cho rõ chứ.
Ý của Quỳnh hỏi là dạ, giống như hồi nãy thầy gọi dạng cái đoạn mà mến người mẹ sinh ra là mà mến người cha sinh ra là con gái.
Dạ.
Còn cái người mà sinh ra bê đê á, họ nghe về bên nào?
Cái điều rất mừng là Minh Quang nghe được 85% cái điều mình chia sẻ, phải không?
75% thôi.
Điều thứ nhất là theo cái tinh thần của Đức Phật dạy, là người mà nó không phân định nam và nữ, thưa người đó nghiệp của họ, cái nghiệp của họ rất là nặng. Và trong pháp chế Già La, một anh là nam hoàn toàn anh được tu, hai anh nữ hoàn toàn được tu, chứ không có chuyện nửa nam nửa nữ anh được phép đi tu nha. Cái nguyên tắc là như vậy. Chứng tỏ một điều là thế này: trong quá khứ tâm thức của người kia nó rất là bất thường, gây nhiều ác nghiệp, cho nên tự họ cái trạng thái sinh lý nó biến đổi, nó không có bình thường như con người. Và ta để ý là cái gì thân không bình thường thì tâm không bình thường. Cái nguyên tắc nó là như vậy. Thân anh bất thường thì tâm anh nó cũng bất thường theo. Mà đi tu là cái con đường đạt đến cái đỉnh của trí tuệ, chứ không phải là con đường của bình thường. Cho nên những người tu phải rất là hoàn thiện về thân căn, lục căn hoàn cụ. Nếu có một căn nào mắt tai mũi lưỡi mà không hoàn thiện thì không được là người xuất gia, không được thọ tỳ kheo giới. Tại sao? Thưa, tại vì cái con đường của Đức Thế Tôn đi là con đường của tuệ giác. Nếu anh không có đủ tuệ giác, anh không có đủ phước đức thì tức khắc anh không thể đi cái con đường đó trọn vẹn được. Ở đời họ chọn một người làm thầy giáo, chọn một người sĩ quan quân đội, họ chọn cái gì? Tiêu chuẩn về ngoại hình rất là hoàn thiện. Ta chưa hề thấy một anh sĩ quan nào mà ngoại hình ảnh xấu xa cả. Cũng như thế, người tu nó có hai điều kiện. Điều thứ nhất là phước hữu lậu phải dày để làm một thầy tu. Thứ hai là Phước vô lậu tức là trí tuệ phải đầy mới làm được một người tu. Và nếu hai điều này không đủ thì không đủ tiêu chuẩn để thành một người tu. Và trở lại cái vấn đề, thưa những người mà trạng thái tâm thức của họ bất thường, cho nên họ không thể hoàn thiện được bản chất của nam hoặc bản chất của nữ, ta gọi những người ấy là những người họ thiếu đi một phần phước đức về hình thể, cho nên tâm lý của họ cũng bất thường theo. Đó là mình nhìn về quá khứ, tâm thức của họ gieo nhiều cái nghiệp nó không phải là hiền thiện lắm, cho nên họ bị cái quả. Và các vị thử nghĩ là trong một cái tâm thức bất thường vậy thì họ hạnh phúc hay họ bất hạnh? Chắc hẳn là họ không hạnh phúc. Khi nắng khi mưa tâm thức rất là bất thường như thế, đó là điều không phải là điều hạnh phúc của loài người. Điều thứ hai thưa các vị là trong cái điều kiện hiện tại thì chúng ta biết một điều là cái môi trường ẩm thực, cái điều kiện ẩm thực nó cũng tạo thành cái chất tâm lý của con người rất là lớn. Ví dụ thế này, có những người họ sống đời sống bình thường từ hồi thanh niên cho tới 40 tuổi. Họ có gia đình, có con cái đàng hoàng. Ấy vậy mà tới chừng 41 tuổi tới 50 tuổi cái họ tự nhiên họ chán, họ làm đàn ông, họ muốn họ trở thành đàn bà. Thì cái chuyện đó là cái chuyện gì xảy ra? Thưa cái quá trình phát triển của loài người, thưa các vị là cái thức ăn của chúng ta bây giờ nó rất trái với cái điều kiện thiên nhiên. Nó trộn những cái loại thức ăn thịt động vật vào cho những cái loài động vật ăn như trâu, như loài bò, như loài gà. Ta thấy hiện tượng của bò điên, hiện tượng của gà điên vân vân rất là nhiều, là do vì cái quá trình thực phẩm nó rất là trái với điều kiện thiên nhiên, cho nên nó tạo thành tâm thức của những loài động vật rất là kỳ lạ, rất là bất thường. Cái nỗi hận, cái nỗi bất an, nỗi lo sợ từ những loài động vật rất là lớn, và con người ăn những thức ăn đó vô trong hệ thà này, cho nên nó làm cho phẩm chất của con người cũng bị biến dạng theo thức ăn. Đó là tác dụng của điều kiện ăn uống, nó tạo thành tâm thức của con người như thế. Và rõ ràng là thức ăn và thức uống nó tác dụng rất là lớn, không những đối với hình hài mà còn đối với tâm thức của ta nữa. Ta ăn như thế nào đó thì dần dần đời sống tu hành tâm thức trong sáng của ta dần dần nó bị ô uế, bị vẩn đục. Ta ăn như thế nào đó mà đời sống tâm thức của ta, trình độ tâm linh của ta càng ngày càng được nâng cao, cái thức ăn đóng góp một phần rất là quan trọng. Ngoài cái nguồn gốc thực phẩm làm thành thức ăn để nuôi dưỡng đời sống ta, thưa có một điều đặc biệt các vị lưu ý là nấu nướng thức ăn, cái tâm thức của người nấu rất là quan trọng đối với thức ăn. Ngày xưa những thiền đường lớn thường chọn những vị thiền sư lỗi lạc làm đầu bếp. Tại sao? Tại sao?
Ăn vô đắc đạo.
Thưa, năng lượng của tâm linh ta nó đi vào nước, đi vào thức ăn. Và mình cứ nghĩ là để cho mấy bà cụ già nấu thức ăn, thưa các vị, tâm thức của mấy cụ nó không phải là những người tu giỏi như chúng ta. Nó đầy phiền muộn, giận hờn, bất an. Cho nên trong cái thế giới nhà chùa mình cứ để cho những người Phật tử công quả hoặc những người lớn tuổi nấu thì coi chừng nó không giúp được gì cho các vị cả. Nó làm cho đời sống tu hành các vị càng ngày càng chìm xuống. Rõ ràng điều này nó đã có mặt trong truyền thống Già Lam của chúng ta. Cho nên các vị nên nhớ là hai điều kiện để quyết định hạnh phúc của đời sống con người nếu ở ngoài: một là nhà bếp, hai là rách rung. Cái văn minh của con người, cái trình độ tri thức con người được đánh giá không phải ở cái phòng khách đâu. Ta cứ tưởng là mọi cái đều trưng bày phòng khách, đó là theo tâm thức của người Việt chứ không phải đâu. Đối với Tây Phương hay là đối với dân Nhật, trong một cái rách rung của hắn, nào là bông hoa, nào hương thơm, nào tranh ảnh rất là đẹp đẽ, ngồi đó để thưởng lãm, ngồi đó để thoải mái, chứ không có nghĩa là vô đó rồi vội vàng đi ra. Và cái văn minh con người càng cao thì những nơi đó càng được chăm sóc. Ta cũng thế, đời sống tu hành của ta quan trọng nhất là cái bếp. Các vị nhớ như vậy, nơi bếp phải, điều thứ nhất là khi mình bước vào bếp để nấu ăn, mình phải làm thế nào tâm thức của mình nó an bình, nó hài hòa, nó tĩnh lặng. Thứ hai, khi các vị nấu một miếng ăn, các vị hãy để hết tâm thức của các vị vào cái việc nấu ăn, thì các vị nuôi dưỡng được cả một đại chúng tu học. Không có cái phước nào lớn bằng phước nấu ăn cả. và cũng không có cái quả nào lớn bằng cái quả đầu độc con người bằng thức ăn. Mình đầu độc, thưa giản dị vô cùng là mình chỉ cần vô bếp mình luyện niêu sáng chén bầm thớt, cái gì cũng nặng nề, cái gì cũng nóng nảy, tức khắc là mỗi một ngày mình đầu độc một chút vào thức ăn để làm hại cho cả một tập thể tăng già tu học. Đó là vài điều mình lưu ý. Tóm lại một điều mình trả lời với Minh Quang là thế này: quá khứ có khi do nghiệp của mình tạo thành, cho nên kiếp này mình mang một cái hình hài nó không có trọn vẹn nam và nữ. Và khi hình hài không trọn vẹn như thế thì cái nỗi bất hạnh nó rất là lớn đối với đời sống con người đó. Thứ hai là mình không khéo chăm sóc, mình nuôi dưỡng mình bằng những loại thức ăn nó không hợp lý, nó không có mang cái tính nuôi dưỡng mà nó mang cái tính phá hoại. Cho nên từ hình hài hoàn thiện của một người nam hay nữ, nó chuyển cái tâm thức mình, nó chuyển rồi sinh lý mình nó chuyển. Cho nên nếu có những gì bất thường trong đời sống của chúng ta, thưa, đó là do nghiệp là một, do cái cách nuôi dưỡng của mình vụng về là hai. Nếu quá khứ được tạo bằng những cái nghiệp thì bây giờ phải tạo lại, chuyển cái nghiệp. Nếu cái ăn cái uống của mình mà nó vụng về, nó không có hợp với cái điều kiện nuôi dưỡng của thiên nhiên, thì mình phải khéo điều chỉnh lại. Hơi dài dòng một chút mà đủ, đủ hiểu chứ hả?
Câu chỉ hỏi tại vì sư phụ nói là trong nước Mỹ 70%.
Thưa, nơi đất nước này cái vấn đề thực phẩm nó rất là nó rất là tác hại với sức khỏe và đời sống con người. Ví dụ như Coca-Cola là một loại nước nó tàn phá sức khỏe ta ghê gớm và thiên hạ vẫn cứ thích uống. Và hamburger là một loại không có bổ béo gì cả mà đứa con nít Mỹ nào nó cũng thích ăn. Và rõ ràng là chúng ta càng ngày càng sa đà vô cái chuyện thức ăn chế biến sẵn. Mình chia sẻ điều này để các vị lưu ý là những loại thức ăn chế biến sẵn mình đừng nên. Những cái loại ham của Đài Loan, có một lần tôi đọc trong một tờ báo nói là nó có thịt động vật trong đó chứ không phải thuần chay đâu. Các vị nên loại trừ những thứ đó. Ta hãy ăn những món giản dị như đậu khuôn, như rau cải bình thường, ấy vậy mà nó tốt.
Con nghĩ là mình sanh ra là do nó cái nghiệp quá khứ nó nhiều hơn là so với cái lúc mà mình gặp ngay cái lúc đó.
Thưa đại chúng, đây là những vấn đề nó rất là mênh mông. Nhưng mình lưu ý thế này: tâm thức của mình nó không phải cố định là nam hay nữ. Có những người con trai nhưng mà cái chất của họ, tâm thức của họ là tâm thức nữ. Có những người con gái mà tâm thức họ tâm thức rất là trai. Đó là điều thứ nhất. Trong tâm thức của từng hình hài nó đã có những cái trình độ khác nhau, cấp độ khác nhau. Rồi tâm thức của người con trai nào cũng thế, nó cũng có cái phần nữ tính trong đó. Cho nên không ai bảo đảm một điều chắc chắn là trong kiếp này ta nam mà kiếp sau ta nam nữa, hay là trong kiếp này ta nữ mà kiếp sau ta nữ nữa. Điều này rất là rõ. Ví dụ như ngay trong kiếp hiện tại, ta biết là bản chất của nữ là mềm mại, chịu đựng và bao dung. Thế nhưng mà có những lúc mà người nữ nóng tánh thì người nữ trở thành cương mãnh và dữ dằn, và thể hiện cái chất nam của họ còn nam hơn những ông đàn ông nữa kia. Và có những người con trai những lúc bình thường họ có vẻ là nam như đó, nhưng mà có lúc mềm thì họ mềm hơn con mèo nữa, mềm hơn người nữ nữa. Nghĩa là tâm thức của ta nó có những cái tầng mềm và rắn. Và tùy những cái lúc biểu hiện, cái lúc thì biểu hiện thế này, lúc biểu hiện thế khác. Cho nên trong một hình hài đương thời đã có những cái phẩm chất nữ trong nam, đã có những phẩm chất nam trong nữ. Cho nên không ai chắc được là trong tương lai ta là nữ hay nam cả. Và quá khứ nó hình thành cái phẩm chất của ta để nó đẩy tới hiện tại ta sinh ra là nam hay nữ. Mình giải thích như vậy đủ sáng chưa? Sẽ có dịp mình trở lại những vấn đề này. Bây giờ quý vị ăn gian tôi 15 phút rồi đó. Dừng cái này.
Phật tử hỏi.
À ha.
Hỏi là Phật tánh có giới tính không?
Thưa, Phật tánh không có giới tính. Mình chưa nói Phật tánh. Ví dụ như trong trạng thái tâm thức bình thường, các vị thương, các vị ghét thì đều có đối tượng người kia thế này, thế nọ, thế kia để các vị thương và ghét. Nhưng mà ta tâm thức các vị đạt đến cái trình độ của sự từ bi thì cái đối tượng nam hay nữ, dễ thương hay khó thương không còn cần thiết nữa. Lúc bấy giờ lòng thương của các vị tràn đầy, giống như suối ngọt trải ra, không phân biệt kia là người thù, đây là người bạn, đây là nữ, đây là nam gì cả. Trong một cái trạng thái tâm thức còn ở cái cấp độ sinh diệt vô thường đến đi, mà mình đạt đến cái trình độ sự yêu thương mênh mông rồi thì đã sang bằng loại trừ giới tính rồi, huống nữa là đạt đến Phật quả, không còn có giới tính là như vậy. Xin mời để chúng niệm Phật hồi hướng. Nguyện